Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình mở đầu với những thông tin sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Trong tuần, kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để xem xét quyết định công tác nhân sự cấp cao bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn dự và tham gia các nội dung của kỳ họp. Quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15 với kết quả 487/488 đại biểu Quốc hội tán thành bằng 98,38%. Tại kỳ họp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ trước quốc dân đồng bào.
Thông tin tại hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 để xem xét cho ý kiến vào 10 nội dung gồm tờ trình và dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và 9 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, gồm các tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo một số tuyến đường tại thành phố Phổ Yên, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đề nghị công nhận thành phố Sông Công là đô thị loại 2, quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý để thực hiện nghị quyết số 165 ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ.
Tại phiên họp thường kỳ tháng 2 của Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tổ chức trong tuần, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, có giải pháp kịp thời chấn chỉnh những hạn chế tồn tại trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung kiểm tra, giám sát các cuộc thanh tra, thực hiện kiến nghị sau thanh tra và kiến nghị của kiểm toán nhà nước. Đồng thời rà soát, xem xét kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị do mình quản lý phụ trách. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế xã hội, chủ động phát hiện những hạn chế bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác thanh tra.
Nhằm nâng cao chất lượng quản lý sử dụng và giải ngân vốn đầu tư công, bên cạnh việc yêu cầu các đơn vị địa phương liên quan chấn chỉnh công tác tư vấn, khảo sát, lập dự án, lập hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu thực hiện tiết kiệm trong tổ chức lễ động thổ, khởi công các công trình dự án đối với các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế chính trị và các trường hợp cần thiết khác. Khi tổ chức lễ động thổ khởi công, chủ đầu tư dự án phải báo cáo xin ý kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Hai tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt trên 4,57 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2022. Khu vực kinh tế trong nước tăng 7,1% và khu vực kinh tế FDI tăng 1,6%. 4 trên 7 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao gồm nhóm sản phẩm may mặc, điện thoại thông minh, máy tính bảng và sản phẩm điện tử, nhóm phụ tùng vận tải. Nhóm hàng có giá trị xuất khẩu là chè các loại, nhóm kim loại màu và tinh quặng kim loại màu, sản phẩm từ sắt thép. Với sự phục hồi sản xuất như hiện nay, dự kiến trong thời gian tới, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục gia tăng.
Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn. Đối với các công trình dự án đầu tư bằng nguồn vốn của tỉnh gồm 5 công trình dự án với tổng mức đầu tư 2.455 tỷ đồng, trong đó 2 công trình dự án đã hoàn thành. Đối với dự án đường vành đai 5 đang triển khai thực hiện, tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng. Hai dự án có nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổng mức đầu tư 615 tỷ đồng. đối với công trình dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách huyện gồm 39 công trình dự án, tổng mức đầu tư 433,5 tỷ đồng. Đến nay có 33 công trình dự án đã đưa vào sử dụng, với tổng mức đầu tư 238,2 tỷ đồng. Dự án đang và tiếp tục triển khai thực hiện là 6 công trình, tổng mức đầu tư 195,3 tỷ đồng.
Tiếp tục đợt thi đua cao điểm, Đại từ quyết tâm chung sức xây dựng huyện nông thôn mới. Huyện Đại từ tổ chức ra quân thường kỳ tháng 3 thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tại các xóm tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện. Từ những kết quả đạt được trong ngày đầu ra quân của tháng 2, hàng tháng 29 tổ công tác với hơn 500 cán bộ công nhân viên, các cơ quan đơn vị của huyện đã tiếp tục đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân các xã, thị trấn, chăm sóc duy trì cảnh quan môi trường sáng xanh, sạch đẹp, an toàn. Đồng thời triển khai trồng cây xanh, trồng hoa tại các cổng trường học, công sở, dọc tuyến đường bê tông nông thôn, lắp đặt các tuyến đường điện chiếu sáng làng quê tại các khu dân cư, dọn dẹp các tuyến đường nội đồng, đường sản xuất, đảm bảo phục vụ sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Thi đua thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất tài sản trên đất để làm đường giao thông và mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Hoạt động ra quân hàng tháng thể hiện sự quyết tâm sớm đưa Đại từ đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Trên địa bàn huyện Đồng Hỷ hiện có 92 hợp tác xã hoạt động, trong đó có 75 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, 5 hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 6 hợp tác xã thương mại, 1 hợp tác xã vận tải, 4 hợp tác xã môi trường và 1 hợp tác xã xây dựng. Tổng số vốn điều lệ của các hợp tác xã đạt trên 122 tỷ đồng với hơn 1.300 thành viên. Thời gian qua, huyện đã quan tâm hỗ trợ các hợp tác xã kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, kiên quyết giải thể các hợp tác xã ngừng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả, tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đổi mới khoa học công nghệ, đặc biệt là giải pháp hỗ trợ về tín dụng đối với các hợp tác xã. Nhờ đó, các hợp tác xã đã phát huy hiệu quả hoạt động, tham gia đóng góp vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho các thành viên và người lao động. Tính đến hết năm 2022, 100% xã thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã thành lập được hợp tác xã, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động đạt 5,5 triệu đồng một người một tháng. Doanh thu của các hợp tác xã tăng từ 10 đến 15% so với năm 2021. Năm 2023, huyện Đồng Hỷ tiếp tục khuyến khích xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ phát triển. Phấn đấu thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong hợp tác xã đạt trên 70 triệu đồng một người một năm, tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động thường xuyên trong các hợp tác xã. Thưa quý thính giả, thời gian qua, thành phố Phổ Yên tăng cường tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư đô thị trên địa bàn. Với những kết quả tích cực đạt được, các phiên đấu giá đã góp phần nâng cao giá trị sử dụng đất, tăng thu ngân sách nhà nước và phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn. Bài viết sau của cộng tác viên Đình Quỳnh đề cập rõ hơn nội dung này.
Nổi bật trong kết quả đấu giá quyền sử dụng đất ở Phổ Yên trong thời gian vừa qua, phải kể đến phiên đấu giá quyền sử dụng 827 lô đất ở và một lô đất thương mại dịch vụ thuộc khu dân cư Hồng Tiến vào năm 2021. Phiên đấu giá thu hút gần 200 khách hàng đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Các lô đất được bán đấu giá có giá khởi điểm dao động từ 5 đến 8 triệu đồng một mét vuông. Mỗi lô có diện tích dao động từ 70 đến 160 mét vuông. Riêng lô đất thương mại dịch vụ có diện tích là 2.804 mét vuông. Việc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả tiền giá lên. Kết quả trong tổng số 828 lô đất thực hiện đấu giá đã đấu giá thành công 823 lô đất ở và một lô đất thương mại dịch vụ với tổng số tiền thu được là 1.045 tỷ đồng. Sau khi công bố kết quả đấu thầu, đã xác định được 137 khách hàng trúng đấu giá. Là một trong khách hàng tham gia phiên đấu giá, anh Nguyễn Văn Tứ ở thành phố Hà Nội cho biết.
Đây là một cái hình thức mà chúng tôi thấy rằng là có một tính công khai minh bạch rất rõ ràng và được khách hàng và nhân dân là khắp nơi đều biết đến. Một là trên công dân trên toàn quốc có đủ điều kiện để tham gia về cái việc đấu giá tài sản theo quy định.
Ngoài đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư Hồng Tiến, cũng trong năm 2021, Phổ Yên đã đấu giá thành công tiếp 3 lô đất tại khu tái định cư Cống Vỡ, phường Đồng Tiến và 10 lô đất tại khu tái định cư xóm Tây, xã Thuận Thành, nay là phường Thuận Thành. Ông Dương Văn Diễn, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Phổ Yên nhận định.
Chúng tôi thấy rằng là cái việc mà đăng ký của các tổ chức đấu giá là một yêu cầu cần thiết trong vấn đề mà thực hiện cái luật đấu giá tài sản và cũng làm sao là chúng cũng tăng cường được cái vai trò quản lý nhà nước.
Năm 2023, Phổ Yên đã rà soát các khu đất tại các địa bàn xã, phường, bổ sung kế hoạch khai thác quỹ đất năm 2023. Dự kiến sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 5 dự án, quy mô 50,4 ha, thu nộp vào ngân sách nhà nước trên 200.000 tỷ đồng, gồm khu dự án đô thị Đại Thắng tại phường Đồng Tiến và Bãi Bông, khu đô thị Âm Diện 2 tại phường Hồng Tiến, khu dân cư Đông Tây tại phường Nam Tiến, Đồng Tiến và Tân Hương, khu dân cư Trường Thọ ở phường Hồng Tiến và trung tâm tổ chức sự kiện ở phường Nam Tiến. Hiện nay, mặt bằng thuộc các dự án này đều cơ bản đã sạch. Các phòng ban của thành phố cũng đã tập trung đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch. Ông Đào Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Phổ Yên cho biết.
Thực hiện tốt cái công tác công khai minh bạch, số hóa các quy hoạch, quy định, các quy trình thủ tục hành chính của nhà nước.
Công việc triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thời gian qua trên địa bàn thành phố Phổ Yên được thực hiện khá sôi động và chuyên nghiệp. Đáng ghi nhận là địa phương không để xảy ra tình trạng cò đấu giá quyền sử dụng đất, thông đồng dìm giá làm sai lệch kết quả đấu giá, gây mất an ninh trật tự, thất thoát nguồn thu ngân sách của nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi ích của người tham gia đấu giá. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ đất, giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân dân và tổ chức về xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị.
Để chủ động phòng tránh tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác và lưu ý một số điểm sau. Không nên kết bạn với người không quen biết. Không nghe điện thoại khi thấy số điện thoại có đầu số lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài. Nếu nghe điện thoại của người lạ thì không được làm theo hướng dẫn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì. Không chuyển tiền, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai. Không thực hiện yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, kể cả là của người thân, bạn bè. Cần gọi điện thoại xác nhận nếu người đó là người thân, bạn bè, nhằm tránh trường hợp người thân, bạn bè bị hack tài khoản. Không truy cập đăng nhập vào các đường dẫn do đối tượng gửi đến qua tin nhắn. Hết sức cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Để bảo vệ nguồn nước nói chung và nguồn nước sạch dùng trong sinh hoạt nói riêng, thì việc cần làm đầu tiên đó là tiết kiệm nước. Mỗi người cần có những hành động tích cực để bảo vệ nguồn nước sạch. Cụ thể, kiểm tra hệ thống vòi nước trong nhà bạn để tránh rò rỉ nước. Việc để rò rỉ nước đồng nghĩa với việc tiêu tốn một lượng nước rất lớn mà không phục vụ mục đích của con người nên rất lãng phí. Hãy tắt vòi nước khi đánh răng, dùng chậu nhỏ để hứng nước rửa mặt. Nhiều người có thói quen để vòi nước chảy khi đánh răng và vò khăn mặt dưới vòi nước chảy tự nhiên. Đây là thói quen gây lãng phí nước sạch mà chúng ta cần phải loại bỏ. Có thể khống chế lượng nước cho các bồn chậu, vòi hoa sen để đảm bảo lượng nước đủ để sử dụng, không để nước tràn ra ngoài gây lãng phí. Tái sử dụng nước nhiều lần. Ví dụ có thể dùng nước rửa rau, nước vo gạo để dội nhà vệ sinh. Nếu nhà bạn có hồ bơi, bạn có thể tận dụng nguồn nước đó để tưới cây hay thảm cỏ trong nhà. Hoặc không có thể tận dụng nguồn nước mưa. Sau khi ăn xong, bạn nên cho tất cả bát đũa vào thau, chậu để ngâm. Khi rửa xong thì không nên tráng lại bát đũa trực tiếp dưới vòi nước chảy mà nên hứng nước ra thau, chậu để tráng. Việc tráng bát đũa dưới vòi nước chảy sẽ làm tiêu tốn lượng nước gấp 3 lần và thậm chí là nhiều hơn.
Sự phát triển nhanh của xã hội hiện nay, chất thải được sinh ra nhiều hơn. Phân loại và tái chế là điều cần thiết để giảm nguồn chất thải. Rác thải sinh hoạt trước khi được đưa đi xử lý cần được phân loại ngay tại hộ gia đình. Cách nhận biết như sau. Rác hữu cơ dễ phân hủy là các loại rác dễ bị thối rữa trong điều kiện tự nhiên, sinh ra mùi hôi thối như các loại thức ăn thừa, hư hỏng, rau, cá chết, vỏ trái cây. Rác thải khó phân hủy được chia làm hai loại, đó là rác tái chế và không tái chế. Rác tái chế là các loại rác có thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp hoặc chế biến lại như giấy, các tông, kim loại, các loại nhựa. Còn lại, các loại rác không tái chế là phần thải bỏ. Phân loại rác tại nguồn có phần tiết kiệm được tài nguyên, mang lại lợi ích cho chính chủ nguồn thải từ việc tận dụng phế thải tái chế và phân compost tự chế biến. Phân loại rác thải tại nguồn góp phần giảm thiểu ô nhiễm. Phân loại rác thải tại nguồn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường. Phân loại rác thải tại nguồn góp phần giảm thiểu tổng lượng rác thải trong cộng đồng thải ra môi trường nhằm giảm tải cho môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Phụ nữ Quốc tế và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 4 tháng 3, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn trong các khu công nghiệp. Các đại biểu nghe và ôn lại lịch sử vẻ vang của phụ nữ thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của nữ giới trong sự phát triển của xã hội, sự tôn vinh, lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nữ công trong thời gian tới. Cũng tại chương trình, các đại biểu đã được nghe trao đổi một số nội dung về chăm sóc sức khỏe, tập huấn truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm trang bị những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đội ngũ nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Cũng nhân dịp này, câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Thái Nguyên đã có buổi gặp mặt tri ân và tôn vinh chị em trong câu lạc bộ. Được thành lập từ năm 2009, câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Thái Nguyên hoạt động với mục đích đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển. Hiện nay câu lạc bộ có 50 thành viên tham gia hoạt động ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, trên 1.000 lao động. Sau hơn 10 năm hoạt động, lấy chữ tâm, tín, tình cảm làm phương châm hoạt động, câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Thái Nguyên đã đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức trên thương trường, tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ. Câu lạc bộ đã thực sự trở thành ngôi nhà chung để nữ doanh nhân cập nhật thông tin, trao đổi hàng hóa, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và thúc đẩy tiến trình bình đẳng giới.
Nhằm đưa công tác thông tin tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy về cơ sở, tại phường Trưng Vương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức triển khai chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới và tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tại hội nghị đã trao đổi về trách nhiệm của chính quyền địa phương và lực lượng phòng cháy chữa cháy, dân phòng trong tham gia công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quy trình tổ chức công tác chữa cháy, phân công nhiệm vụ và phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp trong công tác xử lý các vụ việc cháy nổ trên địa bàn, các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà để ở và nhà hàng sản xuất kinh doanh, phương pháp xử lý tình huống rò rỉ khí ga đun nấu tại gia đình, các phương pháp kỹ năng di chuyển người an toàn trong đám cháy và các biện pháp cơ bản về sơ cấp cứu ban đầu. Thông qua buổi tuyên truyền đã nâng cao kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đại biểu, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Thưa quý thính giả, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung và sản xuất tiêu thụ sản phẩm trà nói riêng có vai trò quan trọng trong tạo dựng môi trường hệ sinh thái số nông nghiệp, qua đó giúp sản phẩm trà của doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Bài viết của phóng viên Thế Toàn đề cập rõ hơn về nội dung này.
Tất cả các sản phẩm của công ty cổ phần chè Hà Thái đều có mã QR code để tiện cho khách hàng. Người tiêu dùng có thể nắm được thông tin và chất lượng của sản phẩm. Đặc biệt, việc bán hàng của công ty đến nay phần lớn đã được giao dịch qua các sàn thương mại điện tử. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã đem lại hiệu quả tích cực sau quá trình triển khai. Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chè Hà Thái cho biết.
Đối với cái sản phẩm chè thì chúng tôi rất cần cái chương trình chuyển đổi số để chứng minh rằng chúng tôi sản xuất từ vườn chè đến bàn trà có một quy chuẩn thật là chuẩn mực theo khoa học kỹ thuật để cho bà con những người thưởng thức chè tiêu thụ chè yên tâm để sử dụng các cái sản phẩm.
Cũng là một trong những đơn vị chủ động ứng dụng công nghệ vào quá trình trồng chăm sóc chế biến chè, ngoài việc áp dụng mã QR code để tăng tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc, hợp tác xã Tâm Trà Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã tự động hóa quy trình từ khâu sản xuất đến khâu chào hàng, tiêu thụ sản phẩm, số hóa để theo dõi và giao dịch. Chị Nguyễn Thị Tân, giám đốc hợp tác xã Tâm Trà Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên nhận định.
Phải chuẩn bị tất cả những cái điều kiện đầy đủ để có thể đưa lên cái sản phẩm của mình lên sàn. Ví dụ như là các cái giấy tờ minh chứng để cho thấy là sản phẩm của mình đạt tiêu chuẩn để cho khách hàng tin tưởng. Ví dụ như là sản phẩm của chúng tôi có chỉ dẫn địa lý này, an toàn vệ sinh thực phẩm này, sản phẩm được gắn mã vùng trồng, rồi sản phẩm được chứng nhận thương hiệu chè Tân Cương, sản phẩm chứng nhận OCOP, chứng nhận Việt Gáp.
Cùng với sự chủ động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh chè, thời gian qua các ngành chức năng đơn vị của tỉnh Thái Nguyên cũng tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành chè. Có thể nói việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất kinh doanh sản phẩm trà. Đây cũng là xu hướng mà các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp phải thích ứng để nâng cao giá trị, cung cấp sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Tiếp tục chương trình thời sự, bình quân mỗi tháng Thái Nguyên có gần 1.000 trẻ được sinh ra. Tuy nhiên, số trẻ được khám sàng lọc sơ sinh chỉ chiếm 26%. Đây là một con số khá khiêm tốn, trong khi việc khám sàng lọc sơ sinh cho trẻ có nhiều lợi ích như phát hiện sớm các bệnh lý nội tiết và rối loạn chuyển hóa, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển của trẻ. Theo con số Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cung cấp, năm 2022, qua khám sàng lọc sơ sinh, trên địa bàn tỉnh phát hiện 16 trẻ bị mắc bệnh dị tật bẩm sinh như thiếu men, G6PD, tăng tuyến thượng thận bẩm sinh, mắc bệnh tim bẩm sinh, dị tật bàn chân. Do đó, ngành y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm khám sàng lọc sơ sinh cho trẻ nhằm phát hiện và điều trị sớm kịp thời các bệnh lý dị tật, từ đó giúp trẻ phát triển bình thường hoặc tránh được những hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh gây ra, giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu 30% trẻ sinh ra được khám sàng lọc sơ sinh.
Ngày 4 tháng 3, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện Phú Lương tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số. Trong Tháng Thanh niên năm 2023, các đơn vị cơ sở đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với chủ đề của Tháng Thanh niên như hỗ trợ đoàn viên thanh niên, nhân dân, tiếp cận các ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử, triển khai các hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Tại lễ phát động, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã trao tặng cho Đoàn Thanh niên huyện Phú Lương 250 suất khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí trị giá 50 triệu đồng, tặng 10 suất quà cho 10 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng và tổ chức khám tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách tại xã Yên Ninh.
Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Câu lạc bộ Tuyên truyền và Vận động Hiến máu tình nguyện Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên vừa tổ chức ngày hội hiến máu sắc đỏ cầu vồng với thông điệp Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Chương trình thu hút gần 700 người đăng ký tham gia hiến máu. Kết thúc chương trình, ban tổ chức thu được 461 đơn vị máu. Toàn bộ lượng máu này sẽ được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội. Đây là bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt thường xuyên tiếp nhận các ca tai nạn giao thông, tai nạn lao động và nhiều bệnh lý phức tạp khác. Câu lạc bộ Tuyên truyền và Vận động Hiến máu tình nguyện Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông là tổ chức đã có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh. Mỗi năm câu lạc bộ phối hợp với các đơn vị tổ chức từ 3 đến 4 đợt hiến máu, thu hút hàng nghìn người tham gia. Riêng năm 2022, câu lạc bộ đã tổ chức 3 đợt hiến máu, thu được 1.412 đơn vị máu.
Ngày 4 tháng 3, câu lạc bộ Nụ cười của em và các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ gia đình em Lê Khắc Việt, học sinh lớp 4A1, trường tiểu học Thần Sa, Võ Nhai. Rạng sáng ngày 25 tháng 2, do sơ suất, toàn bộ căn nhà sàn của gia đình em Việt bị cháy. Được biết gia đình em là diện hộ nghèo, bố mẹ đi làm công nhân xa nhà, Việt và em gái đang ở với ông bà nội. Đám cháy xảy ra, may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản trong nhà, đồ dùng học tập của hai anh em bị thiêu rụi. Sau khi nhận được thông tin từ trường tiểu học Thần Sa, câu lạc bộ Nụ cười của em đã kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ gia đình em Việt. Kết quả, câu lạc bộ vận động được 22 triệu đồng tiền mặt, 60 kg gạo và một số đồ dùng như sách vở, chăn màn, chiếu, quần áo, nồi chảo để trao cho gia đình em. Câu lạc bộ Nụ cười của em được thành lập từ năm 2012. Mục đích chính là chia sẻ hỗ trợ vật chất, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng an toàn cho học sinh khu vực nông thôn miền núi.
Thưa quý thính giả, nằm ngay giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là một trong những điểm tham quan của nhiều du khách khi đến với Thái Nguyên. Được thành lập năm 1960, bảo tàng là một công trình văn hóa kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu, là nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng 54 dân tộc trên mảnh đất hình chữ S. Ghi nhận của phóng viên Phương Thanh.
Ông John Mai và bà Sally, hai du khách người Anh lần đầu tiên đến Thái Nguyên. Điểm dừng chân đầu tiên với ông bà chính là Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tham quan các phòng trưng bày với hệ thống tài liệu và hiện vật tái hiện một cách chân thực cảnh quan cư trú và đời sống văn hóa 54 dân tộc của Việt Nam. Từ cực Bắc Hà Giang đến vùng đất mũi Cà Mau, với những hình ảnh gần gũi đã để lại cho ông bà ấn tượng sâu sắc. Ông John Mai chia sẻ cảm nhận.
Rất thú vị, tôi được tìm hiểu về trang phục của các dân tộc khác nhau, cách người ta trồng trọt và tạo ra lúa gạo như thế nào. Từ phòng trưng bày này sang phòng khác đều tạo cho tôi những bất ngờ. Giờ tôi hiểu tại sao ở đây có đông người đến tham quan đến vậy.
Điểm nhấn đặc biệt của bảo tàng là hệ thống trưng bày ngoài trời với không gian 6 vùng văn hóa. Mỗi vùng văn hóa đều có không gian tổ chức lễ hội, có cấu trúc, cảnh quan, mang tính đặc trưng vùng miền và một ngôi nhà cụ thể mang tính nguyên gốc, làm điểm nhấn giới thiệu các giá trị văn hóa Việt Nam tới du khách. Em Nguyễn Giang Sơn, học sinh trường trung học cơ sở Vân Khánh, Man Đúc, Phú Thọ nói.
Thông qua chuyến đi hôm nay em tích lũy được cho mình rất nhiều những kiến thức của dân tộc về văn hóa, về lịch sử.
Cô giáo Nguyễn Thị Thân, trường trung học cơ sở Vân Phú, Man Đúc, Phú Thọ cho biết suy nghĩ.
Được nhìn thấy tận mắt những cái nét riêng biệt của các nền văn hóa riêng ở trên Việt Nam mà bản thân các em mới chỉ tìm hiểu qua sách vở thôi. Các em thì rất là vui và nhà trường cũng mong muốn là qua cái cuộc trải nghiệm này, ngoài cái việc bồi dưỡng thêm cái kiến thức về các dân tộc Việt Nam, còn bồi dưỡng thêm cái tình yêu quê hương đất nước, cái lòng ham học hỏi cho các em.
Sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thời điểm này lượng du khách đến tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tăng đáng kể. Tính riêng 2 tháng đầu năm 2023, đã có trên 10.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ông Nguyễn Cảnh Phương, Phó Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết.
Sau khi mà dịch kết thúc, thì Bảo tàng cũng đã chủ động liên hệ với các tour lữ hành, liên hệ với các nhà trường nhằm kết nối lại các hoạt động, cũng như là chủ động xây dựng các cái chương trình hoạt động và trải nghiệm nhằm đổi mới cung cách phục vụ, đổi mới các hoạt động trải nghiệm và đổi mới các cái công tác thuyết minh và trưng bày.
Sự kết hợp giữa tĩnh và động, giữa truyền thống với đương đại, quá khứ và tương lai đã làm nên một bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam gắn kết với đời sống và trở thành địa chỉ để mỗi người đến tham quan trải nghiệm, hiểu hơn sự đa dạng, đặc sắc. Từ đó thêm yêu những giá trị văn hóa tốt đẹp của đất nước.
Tiếp theo chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai do biên tập viên Lê Thủy mới cập nhật.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, phía Bắc có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Phía Nam có nơi trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung. Những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Xuân Lương, Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.